Rồi bây giờ mời quý vị nghe một cái đoạn khác liên quan tới một vị hành giả trình với thầy những cái chuyện mà rất là thích. Vị này nói rằng khi vị này đi đi bát, sư đi bát nghe âm nhạc thích quá, thấy tâm thích quá nhưng mà ghi nhận, bởi vì đã kinh nghiệm một lần rồi, đi bát nghe âm nhạc thì đúng là trúng và trúng tủ của bài của mình rồi là nó dính cứng nhắc vô đó. Nhưng mà lần này mình kinh nghiệm thôi, bỏ nó đi, chạy vô lại trong bước chân. Đó là cái câu trình pháp như vậy. Thầy nói khi những đối tượng này sanh khởi, tức là những cái mà mình thích đó, nó sanh khởi, cho dù là âm thanh, là hình ảnh, là mùi vị, hành giả có tâm ưa thích rất là lớn, nhớ đừng lẩn tránh mà phải quan sát và đối đầu với nó. Đừng lẩn tránh qua một cái đối tượng khác mà mình phải nhìn nó, bỏ âm thanh mà đi vô trong tim mình chẳng hạn. Ví dụ chẳng hạn mình nghe âm nhạc hay quá, mình sợ, sợ nó lôi mình vô đó. Ông cũng rất thích nghe âm nhạc, nói đi bác, tôi nghe nhiều bản nhạc, tôi nghe tôi cũng phê lắm, nói vậy. Kêu ông ấy, tôi có một cái kỹ thuật là tôi nghe cái tiếng nào mà thấy rõ nhất, ví dụ tiếng trống, tôi nghe tiếng trống không thôi, nói vậy. Nghe một tiếng trống thôi ông thấy lạc cách rồi, vô như không có được cái gì đó, thôi tôi bỏ, nói vậy. Nhưng mà một hình thức nghĩa là không bỏ đối tượng, bỏ bao giờ, nhưng mà kiếm một cái mà cẩn thận nhất để mà nghe. Thiền tập không khuyến khích mình thay đổi vì đối tượng quá mạnh. Thế mà đối tượng mạnh quá mà cái gì thay đổi, cái đó là chúng tôi không khuyến khích cái gì làm. Trái lại, bất cứ một đối tượng nào sinh khởi và nổi bật nhất, mình phải quan sát ghi nhận chúng. Khi quan sát và học được rằng mỗi lần đối tượng sinh khởi, tâm mình có phản ứng thích hay không thích, đó là trí tuệ. Và với sự hiểu biết lần này, lần sau đối tượng sinh khởi mình không hay là bất phản ứng. Theo nói, hãy cứ một lần như vậy thì dĩ nhiên mình phải học một bài học. Mình hiểu rằng cái tâm mình nó dính mắc, bởi vì nó nghe được cái tiếng đó là tự nhiên nó tâm nó dính mắc, nó sanh khởi. Thành ra mình học được bài học. Vì vậy nếu mà mình học được cái bài học, mình học thuộc, thì làm sao cái tâm mình nó bất phản ứng. Không hiểu rõ điều này, mỗi lần đối tượng tới là tâm mình nó ưa hay nó ghét và không bao giờ thay đổi. Nếu đối tượng mạnh quá, mình có thể tạm thời quan sát đối tượng rồi cảm giác, rồi đối tượng cảm giác. Ông nói nếu mạnh quá thì thôi mình chạy tới chạy lui, chứ đừng có bỏ nó một trong tâm. Khi thấy hay nghe mà xúc động sanh khởi vì thói quen trong quá khứ, mỗi lần thấy cảnh đẹp hay âm thanh êm dịu là tâm mình bị hút vào đó và tận hưởng. Tuy nhiên khi thiền tập, bất kỳ những gì xảy ra mình chỉ duy trì sự hay biết là đủ rồi. Tập để đạt được sự hiểu biết rằng nghe chỉ có nghe, thấy chỉ có thấy, âm thanh là âm thanh, màu sắc là màu sắc, phải mất rất nhiều thì giờ. Được như thế thì sự hiểu biết phải là sâu sắc, tâm định nó vững mạnh và có sự thay đổi không gián đoạn. Nhiều lần thầy nói nghe là nghe, thấy là thấy, cảm giác là cảm giác. Mình nói trời ơi, nói thì dễ lắm mà có một chút là thật cực vô cùng trời đất. Nó có những cái mà mình nghe nó phải nghe, không nghe nó lôi mình vô muốn chết luôn mà. Không phải dễ đâu, tập rất là dữ. Một khi sự hiểu biết có mặt, phiền não cũng sanh lên được. Đó là ý nghĩa của câu sống với tuệ giác. Quý vị khi nào hôm thầy giải thích thì vị hỏi thưa sư, sao bây giờ năm căn của tôi đủ hết trơn mà sao cái tuệ không có, tính tấn nhiệm định mà sao tuệ đâu thấy kiểm hoàn được. Quý vị biết ông nói những cái rất là hay này, nói lúc bây giờ có sự tỉnh thức không, có thấy phiền não không, có thấy phiền não, đó là tuệ giác. Bị tỉnh thức tránh nghiệm nó nằm sẵn canh chừng, không cho phiền não sinh khởi, đó là một cái tuệ giác. Thầy nói thầy nhắc nhở mình những cái gì đó. Tuy nhiên để cho tuệ giác luôn luôn có mặt, sự thực tập phải tiếp tục không ngừng, không ngừng nghỉ. Khi hành giả giải đãi không duy trì sự tu niệm, trí tuệ sẽ đi xuống, phiền não sẽ lên trở lại. Và vì đã kinh nghiệm, phiền não sẽ không bộc phát mạnh, nhưng còn với dạng tinh tế, nghĩa là đối với những vị mà kinh nghiệm rồi đó mà không tu cũng tốt ạ. Thành ra thầy nói chỉ có là đắc đạo và đắc quả thôi, chứ còn ngay các cái tự giác mà thiền sát không tập luyện, không duy trì chánh niệm, không có sự tinh tức là trí tuệ nó tuột, mà trí tuệ nó tuột thì não nó gian vô là cũng tuột thôi, gọi là phàm tuệ, cũng không cách gì mà được. Khi hành giả giải đãi không duy trì sự tu niệm, chứ không phải là tu thời gian thôi, bây giờ hướng rồi thôi vậy đủ rồi, tới đây tôi cho tôi hướng, trí tuệ sẽ giảm, phiền não sẽ không vào trở lại. Và vì đã có kinh nghiệm, phiền não có thể không bộc phát mạnh nhưng mà vẫn còn cái dạng như thế, nghĩa là vì nhờ tu niệm do đó mà nó không ồ ạt, nó làm dữ dội, nhưng mà nó còn đấy, nó phải hết đâu mà còn cái dạng như thế. Ma Chi Sa Đô khuyên chúng ta rằng bất kỳ một đối tượng nào qua sáu căn phải ghi nhận không bỏ sót. thấy tâm, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đụng chạm, phải ghi nhận không bỏ sót. Với tuệ minh sát hùng mạnh, phiền não không sinh khởi được, nhưng tuệ minh sát chỉ ngăn chặn chứ không cho đoạn tâm phiền não, chỉ có đạo quả mới làm được điều này. Như vậy quý vị thấy, cho đến ngày nào mà mình đắc đạo quả, phiền não nó vẫn còn cơ hội để trình trập, để nó phá mình. Vì vậy một người tu niệm lâu đắc được những tuệ minh sát, nhưng bỏ bê không tu niệm, trí tuệ sẽ yếu và phiền não sẽ lớn mạnh trở lại. Như thế trận giằng co giữa hai lực lượng quân sự, bên nào mạnh sẽ lấn, sẽ chiếm, sẽ đẩy lui bên kia, dồn địch vào thế lẫn trốn. Nhưng mà nếu không có tiêu diệt tận gốc, bên yếu sẽ củng cố lực lượng, quật khởi trở lại, cứ giành qua giành lại như vậy. Thì cái trận chiến không phải trận chiến là hai bên này kéo đánh nhau là. Quý vị thấy trận chiến Việt Nam không? Bên này đánh kia tan gốc thì chạy vô đó, ta trốn vô đó rồi thôi để yên. Bữa nào nó mạnh nó đang hút mình trở lại, cứ chạy qua chạy về vậy. Phải làm sao một cái cho nó diệt. Trong cái sự tu niệm của mình phải vậy đó. Trong tu niệm mà không phải là để yên, nó trận chiến quân sự có khi tiến có khi lùi, nhưng mà thiền tập là phải luôn luôn khác à. Phải đi tới và tới không ngừng nghỉ, tới khi nào mà quân địch thiền não tiêu diệt, lúc bây giờ mới khai sang gọi là thoải mái dễ chịu đứng lại chỗ. Ngày nào mà phiền não còn là cứ việc đánh tới hoài. Đạo Vandita có lấy một ví dụ cái máy hút bụi, máy hút hơi. Đạo Vandita này nói đó, mình đánh cái phiền não cũng như cái máy hút hơi vậy đó. Trong nhà có cái mùi thúi hay là mùi chiên, mùi xà phôi quá, họ có một cái máy hút cho cái hơi nó ra ngoài. Thì cái máy này nó phải tự động, nó phải chạy 24/24. Cho không thôi thì mà nó tắt một cái là trong nhà nó thúi chết luôn. Do mùi xào nấu đồ ăn đó, nhất là cách cái tiệm đó. Sự thực tập của chúng ta phải liên tục, không thể nào ngừng nghỉ. Vì phiền não rất là tinh quái, nó luôn luôn rình rập chờ đợi cơ hội tốt. Khi trí tuệ xuống là thấm nhập vào tâm ngay, luôn luôn ở tình trạng cảnh giác cao độ, không để cho phiền não có cơ hội đột nhập. Đó là lý do tại sao Hòa Thượng Ma khi nói với chúng ta rằng qua năm căn chúng ta phải ghi nhận không có bỏ sót. Bởi vì sao? Phiền não nó ma quái, nó đứng ra hoài, lơ mơ một cái nó vào nó chụp cổ mình. Bây giờ có một câu hỏi một vị hành giả đặt ra: thưa thầy, tới lúc nào thì hành giả có được cái sự tỉnh giác cao độ để ghi nhận tất cả những đối tượng lúc chúng sanh khởi qua năm căn? Hồi nãy Hòa Thượng Ma khi nói nhớ nghe, thấy cái gì nó sanh khởi phải ghi nhận hết. Có người hỏi làm sao đắc tới cái gì rồi mà làm được cái chuyện đó, biết nó khó quá mà mình quên hoài. Thầy nói hồi tôi còn cư sĩ tôi tập được như vậy đó, nó hồi xưa mà tôi còn ở ngoài mà buôn bán ngoài chợ tôi tập được như vậy đó. Thời đó tôi tập luyện vô cùng tích cực, không để cho phiền não có cơ hội thâm nhập. Lúc bây giờ tôi chẳng có cần nghĩ tới ai hết, tôi gần như quên hết, tôi chỉ còn nhớ một chuyện: ghi nhận. Tôi quên hết. Vậy khi mà thầy sống trong gia đình như vậy là thầy phải đau khổ lắm chứ. Ở trong gia đình mà không nhớ tới ai hết trơn, mà quên hết trơn, mà cứ trách nhiệm suốt ngày chắc là khổ lắm. Tôi có thấy khổ gì đâu, khổ là vợ con tôi khổ chứ tôi đâu có khổ. Trả lời cánh bơ vậy, ai khổ cho tôi cũng khổ vậy, tôi cứ trách nhiệm thôi à. Tâm tôi lúc bấy giờ rất sáng, rất giản dị, hoàn toàn sống trong hiện tại. Chuyện gì đến tôi biết ngay, không hiểu và hiểu cách thức làm sao để xoay chuyển tình thế. Ông nói hồi trước mà tôi tập á, tối tôi về tôi coi lại, tôi đi từ chợ tôi về nhà, tôi vừa đi kinh hành xong tôi coi lại trong ngày hôm nay mình mất chánh niệm lúc nào, tại sao mình mất chánh niệm, khi mình chánh niệm mất chánh niệm thì làm sao. Nghĩa là cái lần coi lại đó, kiểm tra lại qua cái sự thực tập trong ngày của mình chỗ nào thiếu, chỗ nào dư đó. Nhưng mà tới cái giai đoạn đó tôi không cần phải làm chuyện đó nữa. Khi mà có câu chuyện tới tôi hiểu tại vì sao mà có câu chuyện nó xảy ra, và làm thế nào để mà fix nó, tức là làm nào mà sửa nó ngay tại chỗ. Cũng giống như là một người thợ lành giỏi á, tinh luyện á, để mà biết hư cái gì là biết cái chỗ đó liền, tới là thay là sửa liền, thì không cần đứng đó suy nghĩ đập tới đập lui vài cái coi nó hư chỗ nào, dòm tới dòm lui, không cần biết nữa, tự nhiên nó nhảy ra trung tâm tôi như vậy, đúng cái chỗ đó phải làm liền. Nhưng vào thời điểm tôi nói lúc nãy, tôi biết cái gì sai trái, tức khắc sửa ngay tại chỗ. Những người trong gia đình của tôi có thể đau khổ, nhưng cái đó không phải do tôi tạo ra, và điều này thật là rõ trong tâm. Ông ấy hồi nãy quý vị hỏi tôi ở trong gia đình như vậy tôi khổ lắm sao, tôi nói với quý vị ai khổ cho tôi khổ đâu. Nhưng mà lúc bây giờ tôi hiểu rằng cái đau khổ này mà những người trong gia đình tôi mà chịu do cái sự tu nhiễm của tôi là do tôi tạo, không phải tại tôi. Và điều đó tôi hiểu rất là rõ, tôi không muốn cái người này khổ. Họ khổ là do nhân họ đã tạo trong quá khứ, tôi thật sự không làm sao mà thay đổi được. Tôi nhớ lúc bây giờ trớn của sự thực tập quá mạnh, nó không cho phép tôi được nghĩ tới ai cả, đúng ra là không thể nghĩ đến họ được, chỉ vì tâm tâm nghĩ 100% vào cái sự tu niệm, gần như không thể nghĩ được, nó lôi vô trong cái sự tu niệm, nó bắt vào trong hiện tại. Chỉ với một thái độ thực tập hết lòng như thế, may ra mới đi tới được một chút chút. Nếu mà quý vị ra mà làm như vừa rồi quý vị, may ra sức mạnh nó có cái sức mạnh để nó gạt thì thảo qua bên rồi mình bắt đầu mới đi tới thôi, chứ còn chưa biết đi đâu nữa.
Có một cái câu hỏi của một vị hành giả liên quan tới vấn đề khí hậu thời tiết, nói thì nó rất là cập nhật, là bởi vì quý vị thấy trời lúc này rất là nóng được đổ mồ hôi à. Ngồi một chút là đổ mồ hôi trời. Thì vị đó mới hỏi thầy một câu như thế này là bây giờ đó buổi trưa mà nóng như vậy đó, thì tôi xin thay vì ngồi, thầy nói ngồi ở đâu cũng được, thì tôi xin ngồi ở dưới cốc tôi được không? Vì ngồi dưới cốc thì nó thoải mái hơn, ngồi nó đạt được đạo hơn. Đó là nguyên văn của cái câu kinh pháp này. Nếu mà tôi mà ngồi dưới cốc thì chắc là tôi đạt được đạo, mà tôi lên ở trên thiền đường hôm qua tôi chỉ thấy là nóng không chẳng có gì hết trơn. Thì thầy nói là nếu như mà quý vị mà ngồi chỗ nào mà quý vị thấy tâm không thoải mái là cái chỗ đó là quý vị nên ngồi. Bởi vì cái chỗ không cần thiết mà cái tâm quý vị là quan trọng. Trời nóng bức, ngồi trên trường đường nóng quá nhiều bị bỏ bị phòng hồi, đó là cái lời của thầy dạy. Hay quý vị dùng quạt quạt cho nó bớt bức xúc, bớt khó chịu. Tức là hai cái phương tiện đó. Đây là những thói quen đối với sự thực tập thôi. Quý vị nhanh nhớ là thầy nói là nói với sự thực tập, chứ không phải là nói, đây là nói thông thường. Là những cái thói quen xấu, không tốt, và nếu mà tiếp tục làm hoàn như vậy thì hành giả sẽ không biết làm thế nào để quan sát tâm khó chịu. Đây là áp dụng cho vấn đề tu niệm thôi nghe, chứ không phải là thầy nói một cách chung chung nữa là thế mình nóng một quý vị qua là xấu, không phải. Mà nếu như mà hành giả thấy tâm bực bội khó chịu mà không có chịu quan tâm của mình, mà cầm quạt quạt hay là ví dụ như bỏ trên thiền đường đi về với cái phòng mình ngồi cho nó dễ chịu, thì là mình sẽ là yếu trong cái pháp tập thực tập của mình đấy. Buổi chiều ở phía lầu trên chỗ chư tăng ngồi rất nhiều vị sư chịu nóng không nổi, mặc không sách, tức là mặc cái đồ lót ở trong đó quý vị, không chịu mặc chi vai trái, có vị để lưng trần lúc ngồi. Cách thức này cho thấy tâm vị ấy phản ứng không chấp nhận cái nóng. Ông nói đừng có nhìn xa, nhìn như vậy là biết là tâm nó đã không đã phản ứng rồi. Thì mà tâm nó phản ứng như vậy là 100 lần 1000 lần ngồi bao nhiêu cũng thấy tâm khó chịu hết, mà trong khi mình rất cần để thấy tâm khó chịu. Đây là cái lời mà thầy muốn nói là như vậy, là mình hãy đối đầu cái sự khó chịu bực bội nóng nảy bức rứt để mình thấy cái tâm của mình. Với trạng thái tâm như thế sẽ không còn thế nào mà hành giả đi biết cách ứng xử lúc cảm giác khó chịu sinh khởi. Bởi vì không phải sinh khởi vì cái nóng mà có thể bị đau, vì chuyện này chuyện kia nhiều khó chịu nó xảy ra, hoàn cảnh bên ngoài chấn động làm cho mình khó chịu đủ thứ chuyện, tâm mình nó bức xúc vô cùng. Nếu mình không có chịu thực tập ngay từ lúc đầu mình rất là khó. Để nói nữa, sự thực tập của chúng ta, tức là sự tu niệm của chúng ta, nhằm đạt đến mục đích đưa tâm về trạng thái chấp nhận tất cả. Và cái câu này là câu tiền pháp của hành giả, chứ không phải của thầy nói, mà thầy nói rất là hay. Sự thực tập của chúng ta nhằm mục đích đưa cái tâm của chúng ta đến trạng thái phải chấp nhận tất cả. Chấp nhận cái gì? Chúng ta phải chấp nhận thời tiết, chúng ta phải chấp nhận thực phẩm, chúng ta phải chấp nhận chú sứ, và ngay cả khi ốm đau bệnh tật tâm không phản ứng, bởi vì thân thức mới đau nhất khó chịu, phải chấp nhận hết tất cả những cái chuyện đó thì gọi là mới quy định thật là tu đó. Bởi vì thầy nói nếu những cái nhỏ nhỏ như thế này mà mình làm chưa được thì làm sao? Vậy thì mời quý vị nghe tiếp. Muốn được như thế chúng ta phải bắt đầu bằng cái nhỏ. Bởi vì sao? Những cái nhỏ này cái cường độ khó chịu nó yếu, mình có thể quan sát, có thể vượt qua được. Nên là cái trong cái diễn trình mà tu niệm của mình rất nhiều sự khó chịu, và nếu mà mình không tập bằng cái nhỏ thì làm sao mà mình có thể xử lý những cái chuyện lớn được. Thầy nói rằng có một vị sư đại hàng khi đến tập ở đây thường hay mặc áo cục, áo tay ngắn đó. Lúc trời nóng tôi khuyên vị ấy thôi mặc y đi, thì cho dù nóng bao nhiêu sư lấy cái đó để quan sát tâm khó chịu, và cái sư đó làm được một lát thì ông chấp nhận, ông mặc y rồi và chấp nhận tâm khó chịu, chấp nhận để coi tâm khó chịu. Và thầy kể tiếp một cái câu chuyện liên quan tới một vị hành giả khác nữa, mình truyền pháp với thầy nói như thế này là bỏ muỗng xuống, ngồi đàng hoàng tử tế rồi, con muỗi nó chung cho nó cắn khó chịu quá, nó không biết làm sao phải ngồi đó, chấp nhận chịu đựng rồi rải tâm từ cho muỗi nó, chấp nhận cũng nổi, chịu đựng cũng nổi, thì cuối cùng nó sẽ rải tâm từ, thôi tao rải tâm từ cho mày, tao không buồn, tao không giận. Cái rồi đến khi mà ông đứng dậy cái mở cái mồm ra thì con muỗi bay vù lên trên á, bay vù lên trên nó kẹt xuống cái mặt nhện trong ấy. Cho mày chết đáng đời cho mày biết là ông ấy tâm tư của ông ấy trời ơi đã quá, cho mày biết mặt đau do mũi đốt cây kiến cắn, đau đến mức nào, đau đến mức nào. Những cái đau nhỏ này mà quý vị chưa chịu nổi thì làm sao quý vị chịu nổi những đau khổ ở đâu? Tại nó quý chuyện nắm một chút mình chịu không nổi, nó cắn một chút mình chịu không nổi, thiếu ăn một chút mình chịu không nổi, thì làm sao mà mình chịu nổi những cái khó khăn ở đời để vượt qua phiền não mình đi đến sự giác ngộ? Mà ông này ông nói đến sự giác ngộ đấy, chịu khổ ở đời mình chịu chưa, chịu nhỏ nhỏ mình chịu chưa được, làm sao mình chịu cho nổi những chuyện ở đời? Có một cái câu hỏi đặt ra với hành giả, với cái vị thiền sư người Mỹ tên là Joseph Goldstein, ông này rất là nổi tiếng bên Mỹ. Có một vị hành giả mới hỏi ông con như đây, đây là người Mỹ hành giả, ông thiền sư Mỹ mà hành giả cũng Mỹ. Cái ông hành giả ông tới ông hỏi ông thiền sư, ông nói thầy dạy là khi đau phải ngồi mà phải ráng niệm đau kia bằng xương thấu đó quý vị, phương pháp nhớ hồi xưa phương pháp xương thấu ái diệp niệm chút út luôn. Thì cái anh hành giả đó anh mới hỏi ông Joseph, chỉ cái mắt mới chi mà cứ ngồi mình niệm hoài vậy, đứng vậy phức phải khỏe hay khỏe không? Tại sao mà nó đau niệm vậy? Chi vậy mất thì giờ như vậy, đứng vậy là rất là khỏe. Thì trời tát mới cười mới nói, nó đau thân á thì tôi biết anh đứng dậy được, nhưng mà bây giờ nó đau tâm anh đứng được cái nào? Ví dụ như có một câu chuyện xảy ra trong gia đình của anh làm cho tâm anh đau khổ bực bội, bây giờ anh đứng cách nào đây, nói cho tôi nghe thử. Thì cái sự thực tập của mình là mình chấp nhận cái đau trong thân trước, để rồi đi tới sự chấp nhận cái đau trong thân, và làm cái chuyển trình tư niệm cho mình xa xuôi. Bây giờ cái câu hỏi thứ hai, hành giả hỏi một cái câu nữa là trong khi ngồi thiền đó, cái thân nó ư lắc lư, nó uốn qua uốn lại rất là nhiều lần, mà làm như vậy nghe rất là dễ chịu, cảm thấy rất là dễ chịu, nghe nó làm như máu huyết trong người nó lưu thông, nó sung sướng, nó rất là nhẹ nhàng, giống như mình ưỡn mình là vậy đó. Thì cái này á, tại vì sao ở đây mình không, thầy không cho phép? Bởi vì thầy nhiều lần nhắc lần rằng là khi cái nguyên tắc hướng dẫn thiền tập ở đây đó, tức là tại trung tâm này đó, chúng tôi dặn hành giả lúc thiền tọa, hành giả phải ngồi yên, thân phải cho thoải mái, người không lắc lư nghiêng bên này nghiêng bên kia. Tại vì sao như vậy? Tại vì sao ngồi thiền thì thấy máu huyết trong người nó lưu thông, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, mình không cho làm chỗ đó? Ngài Hòa Thượng Sử Minh có dạy chúng tôi rằng, đây là lời của thầy, ông thầy này đó, ông lặp lại lời dạy của Ngài Hòa Thượng Sử Minh. Mà cái lời này là thầy lời của Ngài Trùng Hòa Thượng Sử Minh dạy ông thầy, đại sư thầy mình đó. Đức Phật, các con có thấy không, Đức Phật ngồi ở phía trên đó, Ngài ngồi rất là thẳng, thân Ngài rất ngay ngắn, khuôn mặt của Ngài tỏa ra một cái nét rất là bình yên tĩnh lặng. Chúng ta là con của Ngài nên bắt chước hình ảnh ấy. Mà hiện tại đây là sao ngồi tiếp tục yên và tâm cho thoải mái, nét mặt luôn luôn có cái sự bình tĩnh. Tôi không bắt buộc quý vị đến đây và không được tập thiền, được tập thể dục, yoga, thể dục. Có nhiều người nói thầy chúng ta tập thể dục, cái điều đó không có đúng. Tôi chỉ yêu cầu quý vị tập thể dục vào những cái nơi mà không có người qua lại, ví dụ cái chỗ vắng, hoặc giả là quý vị tập trong phòng, và càng tốt hơn nữa nếu quý vị làm cái chuyện đó trong trách nhiệm. Như vậy là cái vấn đề thực tại vì là quý vị có đau ốm cần phải thực tập để cho có sức khỏe đó. Tập yoga là tập tai chi, là tập cái những cái động tác thể dục bình thường á, thầy nói làm được hết, không có cấm, chỉ con cái là yêu cầu quý vị làm cái kinh nghiệm. Bây giờ trở lại cái chuyện tại sao mà hành giả ngồi mà để cho cái tâm nó lắc lư như vậy, để cho cái thân mình nó lắc qua lắc lại, thì thầy kể rất là nhiều câu chuyện. Mà cái việc trước tiên mà thầy xác nhận á là cái người mà cái sự kiện mà hành giả không kiểm soát được cái thân của mình, để cho thân mình nó cử động một cách là vô ý thức như thế, là vì hành giả thứ nhất có tâm định rất là mạnh. Do đó mà khi mà nói tới tâm định thầy rất sợ là như thế này. Khi mà hành giả có tâm định rất mạnh rồi, hành giả rất ít khi mà thấy rõ tâm của mình. Lúc bây giờ chỉ cần một niệm nó sanh khởi, suy nghĩ để lên, nó nói ôi ngồi như thế này thấy khỏe, ngồi như thế này máu huyết nó lưu thông, ngồi thế này thì cũng giống như chó mẹ nó ưỡn qua ưỡn lại, thấy rất là thoải mái, thì là tự nhiên nó làm y hệt như vậy. Và đây là thầy kể ví dụ, có một cái cô đó hành giả người Đại Hàn, đó là cái hiện tượng mà thầy đặt cái tên gọi là self hypnotize, nghĩa là tự mình tự thôi miên mình. Ở đây thầy kể câu chuyện một cái cô hành giả Đại Hàn, thầy nói cô ngồi thiền mà cô cứ nhấp đôi lít vậy, nghiêng qua nghiêng bên này nhìn vậy. Cái hỏi lý do tại sao là có đau quá, mà bên phát tâm răng xí tâm tâm cơ nào cũng đã làm, ta không chỉ phương pháp đau, ta biểu niệm dần sân khấu. Rồi khi mà có đau như vậy rồi mà cô nghiêng như vậy là có thấy dễ chịu, thì thầy nói bắt đầu bằng cái ý niệm thấy dễ chịu, rồi nó nghĩ tới chứ ôi dễ chịu, dính có ai lại bóp nói vậy thôi. Thành ngồi nghiêng bên này cho ta bóp, nghiêng bên này cho ta bóp, nghiêng này cho bóp, cứ ngồi một lát cứ nghiêng qua nghiêng lại cho ta bóp không. Thành ra không, thành coi không có được chút nào hết trơn. Đó là một trường hợp của một người đại hàng. Vị thứ hai nữa là một hành giả người Việt Nam. Một vị hành giả người Việt Nam tới đây tập thiền, theo như lời thầy kể lại cho sư cháu sư có mặt ở đây, là cô này lên trên thiền đường á, bất động đứng yên một chỗ, đi được, không có chuyển động được. Thì là cái cô mà lo về cái thiền viện trên đó, cô cao ca đó, khi hoảng hốt thì kiếm thầy và yêu cầu thầy xuống để mà xử lý, bởi vì cô đứng khưng khưng xin lỗi với trời trong giữa cái thiền đường đấy. Thì khi mà thầy tới, thầy hỏi cái câu, thầy hỏi tại sao cô không có chịu đi. Đó là thầy nói lại cho tôi nghe, thì hỏi tại sao cô không có chịu đi. Thì cô này cô nói cái chân tôi cứng quá, tôi đi không được. Cái thầy nói cô nghĩ rằng cái chân cô cứng hay là cái chân nó cứng? Nó cái chân tôi nó cứng thiệt. Nói, bây giờ nếu mà chân nó cứng thì bây giờ đó tôi nhờ cái bà này đó, bà dịnh da cho cô để cô thả cái chân xuống qua thử cứng thiệt không. Thì là thầy kêu cái cô mà làm ở chỗ trên đường đó tới đứng bên cạnh cô này dịnh da, cô đứng người Việt Nam dịnh da, thì tự nhiên cô thả cái chân con mình này. Tự nhiên chân bỏ xuống được thì tự nhiên cô tự động cô nói á cái ra nóng cứng, tại vì cô nghĩ rằng chân cứng thì giờ chân người cứng thiệt. Gọi là cái trạng thái kia là mình tự mà khi đó thôi như mình đó, mình nghĩ cứng là nó cứng thiệt, hay là mình nghĩ khỏe là nó khỏe thiệt. Rồi đây là có một người khác nữa, là một cái vị sư đại hà. Bây giờ cho tới bây giờ thỉnh thoảng sư vẫn còn có cái thói quen là sư mượn người như thế này. Thì sư tập 2 năm bên trung tâm ma thi đó, đau quá thì sư chịu không nổi, làm như vậy thì sư thấy rất là khỏe, uống cái đầu qua như vậy mà bây giờ thành thói quen. Thế khi nào sư ngồi mà tâm định chút là tự nhiên cái đầu kia nó tắt vậy. Mà qua đây gần mấy năm rồi đó, từ bên chỗ cũ mà giờ qua đây về là cũng 4-5 năm rồi mà sư vẫn chưa có giải quyết được cái vấn đề. Thì quý vị thấy những cái đó nó tạo cho mình những cái thói quen sau này rất là khó sửa. Nếu mà quý vị tiếp tục cái con đường này á, là họ cũng chấp nhận cho quý vị làm cái chuyện đó. Ngoài trừ trường hợp quý vị đi một cái phương pháp thực tập khác để họ khuyến khích những cái chuyện này. Mà ngay cả ở trong những cái thiền viện khác, cái chuyện mà quý vị ngồi mà lắc qua lật lại lăn tới lăn lui học khó thấy chuyện thường, họ còn khuyến khích quý vị nữa, nói đây là pháp bảo. Sư nhớ năm 1994 sư tập bên ngài Upandita đó, sư ngồi thiền đang ngồi như thế này, tự nhiên nghe cái chuyện ồn, sư mở mắt thấy cái ông sư đại hà ông quay lưng dòm sư, nghĩa là ông ngồi trước mặt sư một cái đầu ra phía sau, ông tập yoga đó quý vị, làm cho khỏe quý vị, làm cho khỏe cái ngồi cái tâm đó làm gì cho khỏe cái đó làm thiệt. Thầy tâm ngồi trước mặt mình cũng sai cái đầu sau lưng. Mà đi mời trực sư tới thì sư tỉ gì không có nói làm gì thôi. Sư có một cái cô khác đang cái giờ này 4 giờ đó đi ra đi uống nước. Cô nhất định cô đòi sư phải đi gặp thầy cho được. Đức Phật lúc đó thầy đang cho hành giả miếng điện trình pháp. Rồi cô đòi thân cấp quá sư không biết làm sao. Cuối cùng lên gặp thầy thì thầy nói thôi bây giờ để chờ khoảng chừng 15-20 phút nữa. Người miếng điện sau khi thành tập xong rồi cho trình pháp năng tôi sẽ ưu tiên cho cô vô. Thì khi cô vô quý vị biết cô nói gì không? Cô nói cô ngồi đó, cô thấy là cái đầu của cô nó đập xuống đất này. Cô rất làm cái gì, cô thấy rất là khỏe cái sự sống. Vì sao khi mà cô nói cô lại, cô gặp hết con người xuống cái đất chạy là cô căng cái người ra, cô thấy rất là khỏe. Mà bây giờ đó, nếu như mà cô ngồi mà cô buồn ngủ mà cô làm cái gì cô tỉnh, bây giờ nó thành thói quen. Thầy nói không có làm được, không có cho nó đập mình đất. Vì cô nói cứ ngồi vậy nó có đòi cái người cái tác ý nó có muốn lôi mình xuống, bắt mình đập cái đầu xuống đất, bởi vì làm gì nó thấy khỏe hơn người. Có một số hành giả thì nói rằng khi mà lắc lư tâm nó uốn éo vậy mình có sự hay biết, thì thầy nói phải nhớ là cái sự hay biết đó nó đạt quá trễ. Bởi vì hay biết là hay biết ngay từ đầu này, hay từ đầu là sao, nghĩa là khi mình có cái tâm định mạnh, mình không có cái sự sáng suốt nữa rồi, mình thiếu cái sự chánh niệm. Đó là một cái cấp mà giả phải biết bắt được ngay từ lúc đầu. Cái đoạn này rất là khó. Nhưng mà cái tới nữa là có một cái ý niệm nó suy nghĩ. Suy nghĩ rằng mình làm như vậy nó khỏe, mình làm như vậy nó người trong người như vậy, thì cái nó có một cái lý do chính đáng để cho tâm nó nghĩ như vậy. Mình phải bắt được cái ý tưởng này. Đây là cái giai đoạn thứ hai. Tương đối khó. Bây giờ cái thứ ba là có tác ý. Khi mà đầu nó nghiêng qua nghiêng lại, thân mình lắc lư nó có tác ý trong đó. Bây giờ phải bắt được tác ý. Như vậy là có ba chuyện phải làm. Thứ nhất, phải để ý, đừng để tâm mình quá định. Thứ hai nữa, tâm suy nghĩ phải biết và tác ý muốn làm gì, cuộc hành phải biết rõ nữa. Khi hành giả không để ý đến sự suy nghĩ và chiều theo tâm, hành giả sẽ có những tác động về thân và cảm thấy rất là dễ chịu. Từ cái chỗ dễ chịu ấy, lòng tham sinh khởi. không quan sát được, không quay được tâm là tự nhiên tham sân sinh khởi, mình không để ý. Và khi mà làm tham sinh khởi, hành giả cảm thấy dễ chịu, cái đó nó trở thành một cái thói quen và hành giả rất là khó bỏ xong. Ra quý vị nào mà nghe cái bài giảng này thì quý vị thấy đúng trường hợp của mình cũng nên coi lại. Đây là sư nói cái sự thực tập thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ. Còn quý vị nếu mà quý vị muốn tập cái thiền khác thì không biết nói như thế nào, nhưng mà ở đây riêng ở tại trung tâm này đó, họ rất kỹ đến cái vấn đề mình ngồi mà mình thân hình mình lắc lư làm trao đảo, họ không thích làm cái việc đó. Bởi vì nào thì sư huynh chủ trương rằng là mình phải tập giống như Đức Phật dạy vừa nãy sư đọc đó. Ngài ngồi rất là yên, tâm ngài rất là, khuôn mặt ngài rất là bình an tĩnh lặng, mình cũng phải thay như vậy. Thưa sư, có nên để tượng Phật, hình ảnh Phật ở trong phòng của mình ngủ không? Phòng ngủ này quý vị, cha sư ở trong nhà, có nên để tượng Phật, hình ảnh Phật trong phòng mình ngủ không? Chúng tôi có được phép cúng trái cây cho Phật hay để những tượng Phật hay những cái hình mà Đức Phật ở trong xe? Trong cái xe của mình đi, có nhiều người ta để những tượng Phật ở trong xe đó. Thì đây mời quý vị nghe câu trả lời. Bạn có trách nhiệm rất là lớn khi để hình ảnh Phật trong phòng của mình. Liệu cử chỉ của mình có luôn luôn tôn kính đến kim thân của ngài hay không? Cho dù đó chỉ là một kim thân bằng gỗ, mình cũng phải tôn kính giống như đứng trước một vị Phật nên còn một vị. Ở Biển Điện ta kính Phật cho lắm, ta rất là ít dám để Phật ở trong phòng. Là vì như thế này, họ nghĩ là ngay một, trước một tường gỗ hay là một kim thân bằng đất sét hay cái gì cũng biết, cũng mình sẽ có cái sự kính trọng giống như là vị Phật thật. Rất nhiều người thờ Phật trong phòng rồi thay áo thay quần, ngồi hai chân đứng của tượng Phật, để cái góc chân ngồi cái chân gì để góc của tượng Phật, họ kỳ lắm. Cũng giống như mình ngồi mà đau đó quý vị ngồi ở trên thềm đường á, thì quý vị đau đó thì quý vị duỗi giò đó, quý vị để hai góc trước mặt, người chuyển điện họ kỳ cái đó lắm, mà để hai góc chân vô bậc thầy Phật đó. Nhiều người thờ Phật trong phòng rồi thay áo thay quần, ngồi dưới chân hai góc hướng của tượng Phật, nói những điều nhảm nhí vô ích trước kim thân Phật là điều không phải phép, thì quý vị nên cẩn thận. Ông thầy ông nói nên không nên, bọn nó thì cẩn thận. Trước kim thân Phật mình đừng có nói những cái gì mà những lời buôn bán làm ăn hay những cái gì không có nên. Còn cúng trái cây thì sao? Được, các vị sư đi khắp thực về cũng dâng bát lên Phật. Ở trên miền Bắc miếng họ có cái thói quen, ví dụ như trong các cái đền thờ chùa miếu mà ở trong thành phố đó, các sư mà đi bát xung quanh đó, họ đem khoảng chừng 10 giờ rưỡi đem bát lại cúng Phật, hay là một cái chỗ dành riêng cho sư tăng, họ để bát đó họ cúng, họ lại họ nguyện họ cầu mới đem bát được ăn. Thì quý vị có thể đem cúng, cũng giống như ở đây thì đem cúng trái cây Đức Phật vào buổi sáng đó, nhưng mà quý vị nhớ đem xuống sau 12 giờ trưa, bởi vì mình ăn buổi chiều, khoảng đầu ăn buổi chiều. Còn vấn đề để tượng Phật ở trong xe thì sao? Hòa thượng Sử Minh không ưa cái chuyện quý vị để hình Phật ở trong xe. Tại vì sao chúng ta để Phật trong xe? Bởi vì chúng ta sợ người ta ăn cắp xe của mình. Chúng ta để Phật trong xe bởi vì cho nó khỏi tránh tai nạn. Làm như thế vô tình mình đem ông Phật ngay hàng với ông thằng hộ mạng. Ngài Sư Minh nói vậy, quý vị để Phật trong xe để Phật bảo hộ cho quý vị khỏi bị trúng xe, phải ăn trộm nó cắp xe quý vị, tức là quý vị biến Phật thành thằng hộ mạng. Ngài Sư Minh khuyên hãy thờ Phật trong tâm, đừng để Phật ở trên kệ, nó bụi bặm bây giờ đấy, nhức nhối lắm. Để làm sao mà quý vị có được ông Phật trong tâm quý vị, cái đó là quý vị quý rồi đó. Còn Phật bên ngoài đó, quý vị để trên kệ đó bụi bặm cho lắm, quý vị cũng có thì giờ mà lau chùi nữa. Lâu lâu nhiều lắm quý vị cho 5-10 ngày quý vị cho phải chuối nhiều lắm thôi. Tốt nhất nên biết có một ông Phật ở trong tâm, thay vì mất thì giờ đi tìm kiếm những tượng Phật cho thiệt đẹp đem về thờ. Đó là cái chuyện mà ta rất làm rất là nhiều. Ta lại gặp ngài, ta cúng cho ngài những tượng Phật rất là đẹp, hay là người ta đem tới xá lợi ta khoe cho ngài tôi có xá lợi xá kia. Thay vì đi tìm kiếm những cái chuyện đó làm tay sai cho tâm tham, nó khi mà đi vậy làm thích cho lắm, thích mua cái này mua cái kia, chứ tượng Phật phải bằng ngà bằng ngọc bằng gì đó bằng trầm đồ rồi cho nó toàn tâm tham không. Đem về làm mình đem kiếm ông Phật thật đẹp về thờ làm cái sai cho tâm tham, hãy dùng thì giờ ấy mà niệm ân đức Phật thôi chứ ngài không nói làm thật thì quý vị có phước cấp trăm cấp triệu lần hơn. Thay vì đi kiếm một cái tượng Phật cho đẹp đem về thờ đó, thì quý vị ở ngồi đó quý vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị niệm một lần như thế có phước bằng trăm hơn hàng trăm hàng ngàn lần, là cái phước quý vị đi kiếm tượng Phật. Mà cái chuyện đi kiếm tượng Phật chưa chắc đã có phước, bởi vì quý vị đi cái toàn tâm tham không, phải hơn một tiền tượng đẹp, tượng thế bằng trầm mới là tượng sao nó theo đúng cái mắt của mình rồi, vậy tượng gì mà xuất xa xuất xỉnh là tượng này không cười không vui rồi đúng cái chuyện mình có nhiều tiêu chuẩn trong đó.